giáo dục sớm có thể áp dụng để dạy cho trẻ chậm nói được không? Mình xin trả lời là có ạ. Bởi vì các phương pháp giáo dục sớm mà mình đã chia sẻ với các bạn như là Montessori, Glendalman hay là Shichida thì đó là những cái phương pháp mà bắt nguồn từ cái việc nghiên cứu và dạy dỗ cho những đứa trẻ đặc biệt, đó là những đứa trẻ bị tổn thương não, những đứa trẻ bị tự kỷ ha. Đó, và sau này khi mà người ta thấy là với những đối tượng trẻ đặc biệt như thế mà còn đạt được những cái thành tựu rất là to lớn, thì với những đứa trẻ bình thường nó còn tuyệt vời hơn rất là nhiều nữa. Chính vì vậy mà sau này người ta mới áp dụng những cái phương pháp giáo dục sớm đó dành cho những đứa trẻ bình thường. Hello các bạn, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh podcast Tâm sự người làm mẹ của Tâm Miu. Rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay thì mình có một chút xíu thời gian mà mình chia sẻ với các bạn về một cái nội dung mà mình thấy là có một số mẹ họ cũng khá là lăn tăn trong cái việc là không biết là cái phương pháp giáo dục sớm thì có thể áp dụng để mà dạy cho những đứa trẻ chậm nói hay không, và bản thân mình đã áp dụng để mà mình dạy cho học trò của mình, và mình thấy là bé học trò của mình thì đã đạt được cái kết quả mà thật sự là ngoài sự mong đợi của mình. Từ một đứa trẻ chỉ nói được cái từ đơn mà nói những cái từ rất là hạn chế, ví dụ như là ba ha, hoặc là mình gọi bạn ấy thì bạn giả, nhưng mà bạn giả thì bạn giả tít lên trên cao, nhưng mà đến thời điểm bây giờ thì bạn đã nói chuyện, bạn đã giao tiếp, bạn đã tự đưa ra câu hỏi và lý luận như một đứa trẻ bình thường. Đó là bạn hỏi là cô Tâm ơi, bạn này không biết bài, cô Tâm ơi, chị không biết bài, cô Tâm ơi, anh ngồi chơi. Đó, thì các bạn thấy đi, một từ một em bé không thể diễn đạt được, không thể nói được một cái câu hoặc một cái từ cho nó rõ, thì đến thời điểm này con đã giao tiếp như một đứa trẻ bình thường rồi ha. Nói ra điều này không phải để mình khoe là bản thân mình đã làm được cái gì, mà mình muốn chia sẻ đến các bố mẹ có con mà bị gặp những cái vấn đề về ngôn ngữ, ví dụ như là con chậm nói, mà các bố mẹ đã đưa em bé đi can thiệp rồi, hay thì các bố mẹ cũng hãy nghe trọn vẹn cái tập podcast này để biết được rằng là ngoài cái việc mà đứa trẻ được đi học can thiệp ha, thì bản thân của mình đó là hồi trước mình có học về giáo dục đặc biệt, cho nên là mình đã học qua và mình biết được là khi mà các cô ra, các cô dạy cho những em bé đặc biệt đó, thì các cô sẽ áp dụng những cái phương pháp gì để mà dạy cho những em bé đó. Và cũng khá là đây là cái vấn đề mà mình chia sẻ, mình cũng không biết là các cô có học tiếp giáo dục sớm để mà bổ sung và có thể là tích hợp để mà dạy cho các bé được hay không. Nếu mà được thì nó rất là tốt, còn nếu như không á, thì các bố mẹ có thể là tìm hiểu thêm về cái phương pháp giáo dục sớm để áp dụng cho con của mình. Bởi vì cái phương pháp giáo dục sớm á, thì sẽ giúp cho đứa trẻ nói giao tiếp rất là chủ động, và chúng ta sẽ nhìn ra được cái kết quả là con của chúng ta sẽ phát triển như một đứa trẻ bình thường. Ở đây là mình đang nói về một cái điểm tích cực ha. Tuy nhiên đó, nó cũng sẽ có những cái trường hợp là con sẽ không đạt được đến những cái trình độ như một đứa trẻ bình thường ha. Nhưng mà chúng ta hãy cứ tin là chúng ta sẽ làm được đi, thì chúng ta sẽ làm được ha. Và những cái gì mà cô Tâm đang đưa ra đó, thì đôi khi là nó sẽ phụ thuộc vào cái khả năng của mỗi bé nữa ha, và phụ thuộc vào cái cách mà cái người hướng dẫn để giúp cho bé có khả năng là vượt trội hoặc là giúp cho bé phát triển hơn được hay không ha, là cũng tùy thuộc vào cái người hướng dẫn, tùy thuộc vào bé ha, và tùy thuộc vào khá là nhiều cái điều kiện xung quanh nữa nha. Thế thì khi mà chúng ta áp dụng cái phương pháp giáo dục sớm dành cho trẻ bị chậm nói, chúng ta sẽ áp dụng với những cái giáo cụ như thế nào? Thì các bố mẹ có thể này ha, dùng thẻ FastCard để mà trả thẻ cho con ha. Thì tráo thẻ FastCard sẽ giúp cho trẻ có khả năng tập trung mắt đó. Rồi có thể là cho con chơi những trò chơi tìm điểm khác biệt, hoặc là chơi trò chơi matching. Matching có thể là theo màu, theo hình, theo những cái nội dung, ví dụ như về con vật, về rau quả, về củ, về đồ nội thất, về phương tiện giao thông, vân vân. Có rất là nhiều những cái chủ đề khác nhau, hai bố mẹ có thể chọn. đó. Rồi là các bố mẹ cũng có thể là áp dụng cái phương pháp giáo dục sớm, ví dụ như là có thể chơi cho con nhắm mắt để tưởng tượng, hoặc là cho con chơi những cái trò chơi về trực giác ha, thì các em bé cũng sẽ được tăng thêm cái vốn từ vựng đó, và dần dần con sẽ nói được từ đơn, nói được từ đôi và nói được câu ha. Thì nó cũng tùy vào cái tình trạng của bé nữa, thì nó sẽ nói lên được cái kết quả là con sẽ tự nói chủ động, tự đặt câu hỏi, tự giao tiếp ha. Nó tùy thuộc rất là nhiều thứ, nó mới tạo ra được một cái kết quả. Và cái điều quan trọng á là nó không phải là kiến thức, nó cũng không phải là giáo cụ, nó cũng không phải là cái gì đó rất to lớn, mà cái điều quan trọng của một đứa trẻ để mà đứa trẻ được học tốt nhất, để được phát triển tốt nhất, để được tiến bộ hơn mỗi ngày, đó chính là đứa trẻ hứng thú vào cái hoạt động. Khi mà chúng ta tạo ra được cái sự hứng thú cho đứa trẻ rồi thì chúng ta đã thành công rồi. Bởi vì khi mà con hứng thú thì con sẽ tập trung, con sẽ nhìn vào cảm xúc, con sẽ nhìn vào nét mặt của cô, con sẽ có sự tương tác, con sẽ thể hiện sự hào hứng. Ví dụ đơn giản chỉ là yeah, chỉ là vui, chỉ là ea, hoặc là chỉ là ngôn ngữ về cơ thể thôi. Nhưng mà cái điều đó nó đã tạo nên một cái kết quả, nó đã tạo được 50% kết quả rồi đó các bố mẹ ha. Cho nên á là bố mẹ có thể áp dụng những cái phương pháp về giáo dục sớm như thế ha, cho con của mình. Và chúng ta nên hiểu một cái điều nữa, cái điều cuối cùng mà mình muốn lưu ý với các bố mẹ, đấy là chúng ta phải hiểu được cái vấn đề của những em bé mà bị chậm nói á ha. Thì nó có những cái vấn đề đó là con không thể diễn tả được cái nhu cầu của con, không thể diễn đạt được cái ý con muốn nói. Chính vì vậy mà con sẽ làm gì? Con sẽ khóc, con sẽ la khi mà con cần muốn làm cái gì đó. Đó. Và con khó giao tiếp với người khác. Đó, con không biết biểu đạt cái cảm xúc như thế nào. Con chỉ có thể khóc, la hoặc là đánh để thể hiện cái điều đó thôi. Đó, chính vì vậy mà đôi khi con thể hiện những cái điều đó thì chúng ta cũng đừng có cáu lên ha. Rồi, cái nội dung mà hôm nay mình chia sẻ đến đây là hết rồi. Hy vọng hôm sau mình sẽ chia sẻ đến các bố mẹ những cái nội dung mà nó có giá trị hơn ha. Cảm ơn các bố mẹ đã luôn đồng hành và theo dõi kênh podcast Tâm sự nhà làm mẹ của Tâm Yêu nhé.